Chương 201, Cố Nhân Nguyệt hoàn toàn có chút tự giễu cười khi cảm thấy đầu chóng mặt. Vừa mới đứng lên, Ô Mai nhìn thấy Nguyệt hoàn toàn suýt ngất, vội vàng chạy đến bên hắn và đỡ lấy. Cảm nhận được có người đỡ mình, Nguyệt hoàn toàn nhanh chóng lấy ra một chiếc bình ngọc trong ngực, rồi uống một viên đan dược màu tím sậm, sau đó ngồi xuống tĩnh tâm. Không chỉ là đan dược này thần kỳ, mà Nguyệt hoàn toàn cũng có thực lực thông thiên. Không đến một khắc giờ, hắn đã mở mắt ra, có chút xin lỗi nói. Không nghĩ tới cái này sinh sinh tạo hóa đại trận tiêu hao linh hồn của ta quá nhiều, ta phải trở lại nghỉ ngơi ngày. Ô Mai biết, dẫn các ngươi qua chỗ ở của các ngươi qua chỗ ở của các người. Hắn lại cười xin lỗi với mọi người, rồi biến mất trong nháy mắt, không nghĩ tới Nguyệt hoàn toàn tiêu hao lớn như vậy, xem ra bóc ra cái kia tạo hóa quả khí tức. Cũng không dễ dàng như hắn nói đâu, Ô Mai, chúng ta đi nghỉ trước đi. Nguyệt hoàn toàn là nhất giới chi chủ. Dù tiêu hao lớn cũng có đủ phương tiện để hắn trong vòng một đêm khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nên Tê Chiếu bọn họ cũng không quá lo lắng. Ô Mai cũng lo lắng, nhưng cũng không có cách gì khác, chỉ có thể dẫn Tôn Ngộ Không bốn người đi vào sâu trong tòa đại điện này. Thực ra tòa đại điện này là vũ trụ thương khung của Nguyệt Hoàn Tuyền, cũng là giới vương thần điện của hắn, Hoàn Tuyền Cung. Ngày thường chỉ có thành chủ cấp bậc cường giả mới có thể thông báo ra vào nơi này, như Ô Mai có thể tự do ghé qua. Ngoài Nguyệt Hoàn Tuyền ra, chỉ có thủ hộ giả của Hoàn Tuyền thế giới. Tinh trầm, một đêm yên ổn qua đi. Ngày thứ hai trời sáng, Tôn Ngộ Không năm người đã theo thị vệ đi vào tòa đại điện kia. Lúc này tòa đại điện so với hôm qua lại có thêm một tòa điểm tướng đại. Trên điểm tướng đại có một chiếc ghế dựa bằng tử ngọc chế tạo đằng long phi vân. Hai bên ghế có bốn thị nữ. Bên trái hai thị nữ trong tay bưng hai cái mâm gỗ. Trên mâm trưng bày còn gạt 18 tấm tư cách lệnh, tổng cộng 36 tấm. Hai thị nữ còn lại, một người trong tay không cầm gì, một người cầm tụ báo bồn tinh xảo của Nguyệt Hoàn Tuyền, nhìn xuống điểm tướng đại, trưng bày 36 chiếc ghế giữa thanh vân phi phượng, mỗi chiếc ghế đều có một cái tên viết trên lưng. Tôn Ngộ Không năm người đến đại điện lúc này, phía dưới trên ghế đã có hơn một nửa người ngồi. Tôn Ngộ Không nhìn thấy hàng đầu tiên có 5 chiếc ghế dựa, phân biệt viết tên của họ, theo thứ tự là Ma Quân Tê Chiếu, Chí Tôn Thành Chủ, Đại Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Bảo Phương Nhất Tộc Diễm Thần, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nhìn những cái tên này, Tôn Ngộ Không hơi nghi ngờ, không biết tại sao lại viết như vậy. Mình cùng Tê Chiếu còn được, nhưng sao Ô Mai lại viết Chí Tôn Thành Chủ chứ không viết tên của nàng? Còn Tiểu Hồ Ly cũng chỉ viết chủng tộc của nàng là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Diễm Thần cũng vậy, cũng viết chủng tộc của hắn là Bảo Phượng Nhất Tộc. Chẳng qua tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không đặt nhiều câu hỏi. Hắn chỉ nhanh chóng bước đến ghế và viết tên Thanh Vân Phi Phượng lên đó. Ngay khi hắn mới làm tốt việc, đã có khoảng mười mấy người từ các vị trí chỉ huy ở các nơi khác đến gặp hắn tại thị vệ. Tôn Ngộ Không tò mò nhìn xung quanh và bất ngờ nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Đó lại chính là người mà hắn gặp trên đường đến Chí Tôn Trì, người đeo tuyết bạch trường đao. Nếu không phải người này đã cứu hắn và nhóm của hắn trong cuộc hành trình nguy hiểm, có lẽ hắn đã không còn ở đây. Tôn Ngộ Không cảm thấy hứng thú và tiếp tục nói chuyện với Tê Chiếu và Tiểu Hồ Ly, rồi hỏi tiến gần đến người đeo tuyết bạch trường đao. Người đeo tuyết bạch trường đao chính là lão vương của thế giới Hoàn Tuyền. Từ khi hắn cứu Tôn Ngộ Không và đánh bại năm yêu thần của Vạn Yêu Quốc, lão vương và bốn người khác đã ở trong giới vương thần điện để hồi phục và tu luyện cách đây vài ngày. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ giới chủ Nguyệt Hoàn Tuyền, lão vương và bốn người khác đã đến nơi này để tham gia tuần thiên giới thí luyện. Tuy nhiên, điều này liên quan đến sự tồn tại của thế giới Hoàn Tuyền, và họ phải đợi quyết định của giới chủ Nguyệt Hoàn Tuyền. Khi họ đến điểm tướng đại, họ thấy người đang ngồi trên ghế của mình, và có mấy gương mặt quen thuộc đang hướng về phía họ. Lão Vương trở lại lấy phép, nhưng không ngờ người kia lại tiến tới, và chụp vai hắn một cách vui vẻ. Sau đó cười và nói, ngươi không chết à, thật tốt quá, chắc chắn là cao thủ đấy. Lão Vương cảm thấy phiền muộn và tỏ ra không hiểu người là ai. Tại sao lại nói như vậy khi mới gặp mặt? Lão Vương cùng bốn chiến tướng khác đến nơi này cùng nhau, nhưng họ không chắc chắn người kia đứng cùng Lão Vương là ai. Chiến Vân Nghĩa tò mò hỏi, Lão Vương, người này là bạn của chúng ta sao mà chúng ta không biết? Lão Vương xem xét kỹ càng Tôn Ngộ Không và thấy gương mặt quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ rõ người này là ai. Hắn hỏi, xin hỏi các ngươi là. Tôn Ngộ Không ban đầu cảm thấy vui mừng khi gặp người đã cứu mạng hắn. Nhưng bị Lão Vương hỏi như vậy khiến hắn cảm thấy ngượng ngùng, hắn cất tay chậm rãi, nhìn đến Tê Chiếu, và sau đó trả lời, cách đây một năm, tôi cùng Tiểu Hồ Ly và Tê Chiếu đã bị truy đuổi bởi Vạn Yêu Quốc. May mắn có người giúp đỡ, nếu không chắc chắn chúng ta đã không thể sống sót. Ta đến đây để cảm ơn ngươi. Tôn Ngộ Không hoàn thành câu chuyện và cúi đầu. Nghe Tôn Ngộ Không nói về Vạn Yêu Quốc, Lão Vương liên tưởng đến việc hắn và bốn người khác đã cứu thế giới của Hoàng Tuyền khỏi nguy cơ từ Vạn Yêu Quốc và Yêu Thần. Hắn cảm thấy có thể không nhớ lúc đó họ đã cứu người này. Lão Vương nhẹ nhàng từ chối lời cảm ơn và nói, không cần phải cảm ơn, ta chỉ là một người tuân theo mệnh lệnh của giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền. Chúng ta cũng không cần biết danh xưng, gọi ta là Lão Vương là đủ. Sau khi giới thiệu xong mình cùng Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không còn cho biết có một tiểu hồ ly biến thân thành nữ tử xinh đẹp. Lúc này, Diễm Thần cũng chạy tới và cũng được giới thiệu một lượt. Tôn Ngộ Không nhìn thấy bốn người đều đã giới thiệu. Chỉ còn thiếu Ô Mai, liền vẫy tay gọi Ô Mai đến. Ai ngờ Ô Mai vừa tới, Lão Vương họ thấy mặt hắn liền sợ hãi, vội vàng cúi đầu chào lễ, đồng thời hô to gặp qua thành chủ đại nhân. Ô Mai vẫy tay bảo họ đừng khách sáo, rồi hỏi Tôn Ngộ Không có việc gì. Tôn Ngộ Không ban đầu có ý định giới thiệu Ô Mai cho họ, nhìn thấy thân phận của nàng cao quá, liền im lặng, một mặt không vui nói, không có việc gì, không có việc gì, ai biết thân phận của ngươi cao như vậy, ngay cả ân nhân cứu mạng của ta cũng sợ ngươi. Ô Mai nhăn mày nói, Hoàng Tuyền thế giới năm đại chiến tướng, đương nhiên, nhận biết bản cô nương, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi không có ánh mắt sao, năm đại chiến tướng. Lúc này Lão Vương họ cũng đã đứng dậy, sau đó Lão Vương giới thiệu cho Tôn Ngộ Không biết, đây là chúng ta năm đại chiến tướng lão đại, Tạ Quân. Nói xong, Tạ Quân gật đầu chào Tôn Ngộ Không, rồi lại chắp tay chào Ô Mai. Cái này năm đại chiến tướng Ô Mai đã quen biết từ trước, cảm thấy không có gì thú vị, liền kéo tiểu hồ ly đi chơi. Đây là Lão Nhị, Đỗ Thiên Dương, Lão Tam, Thương Thắng, ta là Lão Tứ Lão Vương, còn vị này là Lão Ngũ Chiến Vân Nghĩa. Những người khác, Tôn Ngộ không để ý nhiều, chỉ liếc nhìn Chiến Vân Nghĩa trong tay cầm một cây gậy, liền hai mắt sáng lên kéo Chiến Vân Nghĩa tay nói, đạo huynh, ngươi cũng dùng côn sao, ta Lão Tôn cũng vậy a. Bị Tôn Ngộ Không gọi là đạo huynh, Chiến Vân Nghĩa dở khóc dở cười, hắn cũng rất thích côn pháp, lại là một võ sĩ. Nghe Tôn Ngộ Không cũng chơi côn, liền không để ý xưng hô nữa. Hắn liên tục gật đầu, nhìn thấy Chiến Vân Nghĩa gật đầu, nhìn thấy Chiến Vân Nghĩa gật đầu. Tôn Ngộ Không liền cười ha ha, rồi vung tay triệu ra như ý kim cô bổng. Sau đó, hai người đều một mặt hưng phấn, một bên vừa múa chân vừa khoa tay, một bên vừa thảo luận về côn pháp, đi tới một bên. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Chiến Vân Nghĩa hòa hợp, Tê Chiếu tỏ ra vui mừng sau khi giải quyết xong sự xấu hổ một cách nhanh chóng. Đúng lúc đó Tạ Quân xuất hiện và hỏi, Tê Chiếu, cũng là một vị khách thích. Tê Chiếu ngẩng đầu và phát hiện Tạ Quân đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt sáng rực. Tê Chiếu nhận ra rằng Tạ Quân đang kiểm tra và nhận biết hắn, nhưng hắn không cảm nhận được sự hiện diện của Tạ Quân. Từ cách Tạ Quân đứng, tới cách Tạ Quân đứng, Tê Chiếu hiểu rằng hắn là một thành viên quan trọng của tổ đội này. Vì vậy Tê Chiếu cười nhẹ và trả lời, ta không phải là khách thích, nhưng đối với không gian linh ngộ, ta tự tin không thua kém bất kỳ ai. Câu trả lời của Tê Chiếu không mềm mại cũng không cứng nhắc, tạo ra một chút sự khiêu khích trong tâm của Tạ Quân. Sau đó mắt của Tạ Quân bắt đầu tỏa sáng, và ánh sáng đen bí ẩn xuất hiện trong mắt Tê Chiếu. Hai con ngươi của họ va chạm với nhau như hai tia sét đen. Mọi người chứng kiến cuộc đối đầu này với sự trùng mình. Ngay cả bên của Lão Vương, không khí đột ngột càng lúc càng nguy hiểm. Khi hai người này đối mặt, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lão Vương đang cảm nhận sự quyết tâm và ý đồ chiến đấu của Tê Chiếu. Lão Vương không thể không mồ hôi trên trán. Đối với Tạ Quân, Lão Vương rất hiểu biết người này là ai, tính cách kiêu căng, và hôm nay đã khiến Tạ Quân không thể không có ý định giao đấu, thúc đẩy tinh thần chiến đấu. Nếu không có sự so đo về địa vị, chắc chắn hắn đã không chịu bước ra. Khi Lão Vương chuẩn bị can thiệp để ngăn chặn cuộc đối đầu giữa hai người, họ đột nhiên cùng nhau phản ứng. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lão Vương, họ ôm nhau chặt và đồng loạt bước đi, cùng nhau tiến về một hướng. Cảnh tượng này để lại sự ngạc nhiên lớn cho Lão Vương, Diễm Thần, Thương Thắng và cả Đỗ Thiên Dương cũng không kìm được cười khi thấy tình huống lạ lùng này.